vua Thiên Đức tín nhận càng phát tâm làm phước. Nà, nhà vua nghe cái này hiểu rồi thì từ đó phát tâm làm phước thêm. Sau đó ngài từ giả nhà vua đi quằn quại nơi khác. 16 năm sau, vua Thiên Đức băng, thái tử Đức Thắng lên nối ngôi. Vua Đức Thắng tin theo ngoại đạo chú thuật, nghe lời xúi dục của chúng muốn làm khó ngài. Thái tử con của vua Thiên Đức tên Bất Như Mật Đa biết được ác ý đó liền đến can vua. Thái tử thưa: Tôn giả Bà Xá Tư Đa xưa kia được ông nội kính trọng, nhiều người muốn hại còn không thể được. Đạo đức của ngài rất cao, xin phụ hoàng đừng làm khó ngài. Vua Đức Thắng nổi giận, cho thái tử theo phe tôn giả Bà Xá Tư Đa liền bắt hạ ngục. Thì quý vị thấy, một vị tổ mà cũng vẫn có tai nạn như thường, phải không? Sao vua cho thỉnh ngài vào chánh điện, vua cật nạn: Nước tôi không có pháp tà, thầy tu học về tông phái nào? Ngài đáp: Tôi tu học theo tâm tâm của Phật. Chữ tâm tâm đây tức là thiền tâm, vì thiền tâm lấy tâm làm gốc, lấy tâm làm chủ, cho nên gọi là tâm tâm. Vua hỏi: Phật diệt độ đã 1000 năm, thầy làm sao được tâm tâm của Phật? Ngài đáp: Từ Phật truyền đạo, truyền cho Tổ Ca Diếp đã trải qua 24 đời, đến thầy tôi là Tổ Sư Tử tôi được người truyền lại. Vua hỏi: Tôn giả Sư Tử đã bị giết, đâu thể đem pháp truyền cho thầy, nếu thầy thật được truyền thì lấy gì làm tin? Ngài đáp: Thầy tôi truyền bát và trao y tăng già lê để làm tin, hiện nay vẫn còn. Ngài liền lấy y đưa cho vua xem. Vua vẫn không tin, bảo đem lửa đốt. Khi lửa cháy, y hiện 5 sắc hào quang. Lửa tắt, y vẫn còn nguyên như cũ. Vua mới tin nhận, xin sám hối tạ tội. Đồng thời, vua truyền lệnh tha thái tử. Sau khi được thả, thái tử Bất Như Mật Đa quyết chí xuất gia, xin phép vua cha được như nguyện. Vua thấy không thể ngăn được chí thái tử nên đành phải cho. Như vậy thì ngang đây để thấy cái mầu nhiệm của cái y mà chư tổ truyền. Bây giờ sau đó thì ngài Bất Như Mật Đa mới xin đi xuất gia. Thái tử nói ý kiến ngài, xin cho làm đệ tử xuất gia. Ngài hỏi: Nhà vua bằng lòng chăng? Thái tử thưa: Phụ vương bằng lòng. Ngài hỏi: Ông muốn xuất gia để làm việc gì? Thái tử thưa: Con muốn xuất gia để làm việc Phật. Nghĩa là nhiều người đi tu, khi muốn đi tu hỏi ông đi tu để làm gì, thì hiện tại đa số đều nói để làm gì? Có người nói đi tu để giải thoát sinh tử, có người nói đi tu để không còn khổ nữa, có người nói đi tu để cho tâm được thảnh thơi thanh tịnh, vân vân. Mỗi người có mỗi cái nhìn, nhưng mà với tư cách người tu theo Phật thì đi tu chỉ có một việc là làm gì? Làm Phật thôi. Làm việc Phật thôi chứ không có việc gì khác hết. Tu để làm Phật chứ không phải tu để làm chúng sinh. Nhưng mà mình bây giờ ít ai dám nói tu là Phật lắm. Tu để làm cái gì nhẹ nhẹ thôi chứ không dám nói là Phật. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái mặc cảm mình là ít phước, ít đức, tu được nhiêu mừng bấy nhiêu, chứ mong gì mà làm Phật nổi, phải không? Nhưng mà thực sự người đi tu là cốt để làm Phật. Đời này chưa xong đời sau tiếp, đời sau chưa xong đời sau tiếp. năm đời, mười đời, hai chục đời, trăm đời, ngàn đời cũng được, miễn chừng nào thành Phật nữa thôi. Phải không? Tu là để thành Phật. Mà Phật tử mình hay có cái bệnh tu cũng muốn làm Phật lắm, mà muốn làm thành Phật mau mau, chậm quá không muốn. Phải không? Nghe nói tới mười đời, hai chục đời ngán quá. Phải không? Tu làm sao cho một đời hay là năm năm, mười năm cho thành Phật, chứ còn nghe nó lâu thì ngán. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa thấy Phật thọ ký các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán thì bao lâu thành Phật? Trải qua bao nhiêu kiếp đó, bao nhiêu số kiếp đó, phải không? Đã là Bồ Tát, đã là A-la-hán rồi mà phải trải ra bao nhiêu kiếp nữa, bao nhiêu số kiếp nữa mới được thành Phật, chứ không có vị nào nói 5 năm, 10 năm vậy trên, phải không? Vậy mà được thọ ký rồi các vị đó mừng không? À, các vị đều vui mừng. Bây giờ giả sử mà tôi nói rằng quý Phật tử trong hội này á, chừng 1000 năm nữa thành Phật, quý vị chịu không? Ngán quá, thấy không? 1000 năm có một dài, phải không? Thiệt ra thì chúng ta tu là cứ tu mà hết tất cả cái phàm phu thì chừng đó thành Phật rồi, phải không? Chứ còn đừng tính năm tính tháng. Mà tại vì chúng ta có cái tật lười biếng, cho nên muốn cái gì mau mau, phải không? Lâu ngán quá. Sở dĩ chúng ta ngán cái lâu là tại tật lười biếng chứ gì. Còn chư tổ các ngài quyết tâm tu thì không có tính thời gian. Nên chừng nào tột hết phiền não, sạch hết tất cả nghiệp chướng, chừng đó thành Phật. Nên mà luôn luôn cố gắng làm hoài, cho nên dù thọ ký bao xa cũng vui, miễn sẽ được thành Phật là tốt. Như vậy thì quý vị nghĩ chư Phật có thọ ký cho mình chưa? Hội Pháp Hoa Phật thọ ký rồi, tất cả chúng sinh đều thành Phật hết mà. Thì như vậy chúng ta sẽ thành Phật đó. Bởi vậy nên Phật mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó là thọ ký mình rồi, sẽ thành, nhưng mà không biết chừng nào đó. Thì bây giờ cứ ráng tu rồi sẽ thành, phải không? Chứ đừng có mong mau. Bởi mình mong mau đó cho nên mấy cái người ngoại đạo mới gạt. Tu theo cái pháp của tôi 3 tháng cái thành Phật, hay là 3 năm cái thành Phật. Do đó cho nên bị người ta lừa. Từ cái bị lừa đó rồi mình lạc theo ngoại đạo. Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả trong đây quý vị có thừa nhận cái tánh nóng đó là tánh xấu hay tánh tốt? Tánh xấu. Mà nóng nó có hại nhiều ít. Mà tất cả quý vị có cái đó không? À, thì tôi hỏi thành Phật rồi còn nóng không? Bây giờ quý vị thử bỏ tánh nóng quý vị chừng bao lâu hết? Chừng bao lâu hết? Mà nếu nói 3 tháng, 7 tháng thành Phật mà cái nóng rồi bỏ 3 tháng hết chưa? Thì như vậy đó, cái đó nói không thiệt rồi. Không có ông Phật nào còn nóng, còn giận hết á, phải không? Bởi vậy cho nên mình mới biết bỏ cái tham, bỏ cái nóng giận, bỏ cái si mê hết sức là khó, hết sức là lâu, mà hết cái đó mới thành Phật được. Như vậy mà ai nói tu thời gian mới thành Phật liền mau thì cái đó là không có nói thiệt, phải không? Đó là nói gạt. Mà Phật tử mình nghe vậy lại ham, đó là cái lầm lẫn. Cho nên chúng ta tu là phải cố gắng dẹp bỏ những cái xấu ác của mình. Cái xấu ác nó hết, tức là cái phàm tục nó hết, thì cái thánh nhân nó hiện, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy nên cố gắng tu, đừng có đặt thời gian, mà ngày nào cũng cố gắng. Biết cái đó còn là cái xấu, là cái dở thì cố gắng tu, chừng nào hết cái đó thì đó gọi là thành Phật. Như vậy thì cái công việc tu thành Phật là cái việc chung, ai cũng có thể được hết, chứ không phải riêng người nào. Rồi sau đó thì Bất Như Mật Đa được ngài độ xuất gia, và truyền giới. Một hôm Ngài gọi Bất Như Mật Đa đến dặn dò: ta đã già lắm, chẳng bao lâu sẽ rời cõi này, xưa đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao lại cho ngươi, hãy nghe ta nói kệ. Thánh nhân thuyết tri kiến, đương cảnh vô thị phi, ngã kim ngộ kỳ tánh, vô đạo diệt vô lý. Chúng tôi dịch: thánh nhân nói tri kiến, ngay cảnh không phải quấy, nay ta ngộ tánh ấy, không đạo cũng không lý. Nghe mấy bài kệ này quý vị thấy khó hay dễ? Rất là khó hiểu, phải không? Thì ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy, thánh nhân nói tri kiến, tức là Phật hay là các vị Bồ Tát nói, tất cả chúng ta đều có cái tri kiến Phật, như Kim Pháp Hoa đó, phải không? Tri kiến Phật, ai cũng có cái thấy biết Phật. Mà cái thấy biết Phật đó ở đâu, nơi nào? Ngay cảnh không phải quấy. Cái thấy biết Phật đó là đối duyên xuất cảnh mà không có niệm phải quấy khởi lên, thì đó là cái tri kiến Phật. Như vậy thì quý vị có cái tri kiến Phật đó không? Tất cả ai cũng có, nhưng mà cái kẹt của mình đối cảnh thì phải quấy nó lên, phải không? Bởi vì đối cảnh phải quấy nó lên cho nên tri kiến Phật bị khuất, bị lấp. Bây giờ tôi nói xa một chút cho quý vị hiểu. Tất cả chúng ta có nhiều người chịu học rộng, chịu hiểu nhiều, chịu biết tất cả những cái gì bên ngoài, hiểu cho nhiều, biết cho nhiều, nghĩ như vậy đó là thông minh, phải không? Nhưng mà tôi nói không phải thông minh. Tại sao? Có nhiều người biết chuyện rất nhiều ở ngoài mà không biết mình, thì đó thông minh chưa? Tôi ví dụ như có một người ở trong xóm, thì chuyện bên Tây, bên Tàu, bên Mỹ, bên nào không biết hết, nghĩa là xảy ra cái gì đều rành hết. Nói chuyện ở ngoài kia thì thông minh, nói rành rẽ, nhưng mà trong cái hũ gạo hết gạo không biết. Thì quý vị thấy người đó là người thông minh thiệt chưa? Biết chuyện bên Tây bên Tàu mà không biết mình còn gạo hết gạo, thì cái đó là sao? Phải thông minh chưa? Mà nếu trong nhà không biết mà biết chuyện người ta, có lợi gì cho mình? Đó là tôi ví dụ. Cũng vậy, chúng ta muốn biết tất cả việc ngoài mà chính mình không biết mình là cái gì, thì hay chưa?